Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin đại chúng mở kinh Pháp Hoa trang 353. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2008, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Từ sáng giờ có mệt, mới vừa được exercise, khỏe quá phải không? Lại mới có 100 lại mà ăn thua gì đâu. Nếu mà mỗi ngày mà mình có thời gian mình lễ khoảng 100 lễ, thì nếu mà mình lễ như vậy đó, khoảng 30 phút, mà ngày nào mình cũng đều đặn như vậy thì cũng giống như mình tập thể thao, vừa có công đức tiêu tội, sanh được nhiều cái phước đức mà khỏe mạnh thân thể. Lễ mà đừng có gấp gáp gì hết, lễ một cách rất thông dong, lễ mà không có bị hạn hẹp cái giờ giấc, cũng như là mình hấp tấp. Khi mà mình chắp tay mình sướng danh hiệu rồi thì mình lễ đó, là trong khi mình lễ xuống là mình thở ra. Mình thở ra bằng miệng. Mà lễ như vậy đó, nó hợp với cái hơi thở của mình đó. Quý vị lễ không có mệt. Và nếu mà người nào mà lễ xong rồi 100 lễ thì trước khi tiếp tục tụng kinh đó, thì mình ngồi tịnh 5 phút. Ngồi như vậy để cho, thứ nhất là nếu mình có mệt á, mình có cơ hội mình ngồi cho yên, để mình lắng xuống, mình đỡ mệt. Và cái thứ hai nữa là mình tịnh tâm, rồi tiếp tục mình tụng kinh. Ở tu viện mình á, mỗi sáng 9 giờ rưỡi có lại sám hối. Thì khi mà lại xong rồi thì đại chúng ngồi yên như vậy khoảng 15 phút, sau đó mới có một tiếng chuông rồi bắt đầu cúng ngọ. Còn vị nào mà không khỏe đó, lại 50 lạy thôi. 50 lạy rồi ngồi nghỉ, rồi xong tiếp tục 50 lạy nữa cũng được. Quý vị mà ngày nào cũng có cơ hội mà thực tập, mới đầu mình lạy đó, ngày hôm nay là ai chưa quen đó, một lát đi nó rung như lắm. Cái chân nó rung là tại chưa có quen. Nó đau mấy cái cơ bắp ở ngay cái bắp đùi ấy. Nhưng mà quý vị lại chừng 3 lần là sẽ hết. Và nếu mình tiếp tục mình lại là không có ăn thua gì hết. Ngày mai sáng mình lại thêm 100 lại nữa là khỏe dữ lắm. Sáng nào cũng tập thể thao. Có nhiều hôm ở đây đó, sáng công phu sáng đó, thay vì đọc 3 lần chí tâm đảnh lễ mà lễ đó, thì Pháp Hòa hay sướng khoảng 10 mấy 20 danh hiệu Phật và Bồ Tát để cho đại chúng cùng lại buổi sáng, sau đó mới công phu. Thành thử ra thỉnh quý vị nào mà dự những ngày tu học thứ ba sáng chủ nhật á, thì cũng thường được tham dự những cái lễ như vậy. Khi nào mà Pháp Hòa ra công phu sáng đó, là thỉnh thoảng Hòa hay hướng dẫn đại chúng lễ khoảng 20 lễ buổi sáng. Thì trước khi mà ngồi xuống tụng kinh rất là hay. Bây giờ mình tiếp tục mình nói về cái phẩm kinh Phổ Môn hồi trưa mình đã học đó. Thì trang 353, mục số 5. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát mới hỏi Đức Phật: Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Nói pháp cho chúng sanh như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào? Quý vị thấy trong một cái phẩm này có hai lần hỏi. Lần thứ nhất á, hỏi cái gì? Hỏi vì sao mà Ngài tên là Quan Thế Âm? Phải không? Lần hỏi thứ hai là bây giờ hỏi rằng vị Bồ Tát này dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào. Thường thường khi mà mình lễ Đức Quan Âm trong 12 câu nguyện thì có một câu là Nam Mô Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện, phải không? Có nhớ câu đó không? Trong 12 cái nguyện, 12 câu Quan Âm, tức là ý nói Đức Quan Âm là Đức Phật A Di Đà Thọ Ký thường ở cõi Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn chúng sanh. Nhớ không? Nam Mô Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Như vậy thì mình nhìn vô cái bộ Tây Phương Tam Thánh đó, mình thấy Đức Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên, và chúng ta thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Và ba vị này thường trong kinh diễn tả là ba vị này thường tiếp rước chúng sanh vãng sanh cực lạc. Như vậy thì Ngài phải ở đó chứ, Ngài phải ở cõi cực lạc chứ, ở Tây Phương cực lạc chứ. Mà ở đây sao xuất hiện ở Ta Bà nữa? Như vậy mới là Bồ Tát. Người Bồ Tát là có cái người mà có tự tại rồi á, thì ở cõi tịnh, cõi uế giống nhau. Cõi uế là tượng trưng cho cõi gì? Cõi Ta Bà của mình. Cho nên nè, Ngài mới dạo đi như thế nào? Chứ cái dạo đi là sao? Người tự tại mới đi dạo, phải không? Còn mình không tự tại, mình có dạo không? Mình chạy không à? Sáng ra là mình chạy. À, mình không có dạo, mình chạy không à. Còn cái vật Bồ Tát người ta tự tại là người ta dạo. Không có phân biệt. Cái người tự tại mà hóa độ thì không có phân biệt tịnh với uế. Cho nên quý vị nhớ cái câu mà chúng ta nguyện không? Không rời an dưỡng lại Ta Bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Phải vậy không? Cho nên một vị Bồ Tát là người tự tại là ở an dưỡng nhưng mà vẫn đi tới Ta Bà để mà hóa độ. Cho nên cái sức mà cái người mà có từ bi, có tình thương lớn rồi thì không có lo chuyện đó. Cho nên là tiếp theo đây là sẽ nói về 32 cái ứng thân của một Bồ Tát Quan Thế Âm. Thân thể của chúng ta đó là một con người hữu tình, cho nên mình là chánh báo. Còn những cái vật vô tri, những cái hoàn cảnh cũng như sự vật bên cạnh mình đó, gọi là gì? Y báo. Mà nếu mà chánh báo mà trang nghiêm á, thì tự nhiên y báo nó cũng tốt, cũng đẹp. Nhưng mà cái y báo này á, nó cũng giúp cho cái chánh báo. Chánh báo nó giúp cho y báo. Bây giờ mình nói ví dụ, mình là cái chánh báo, nhưng mà mình sống ở trong một cái y báo, gọi là một cái nơi chốn, cái hoàn cảnh gọi là không có tu học, nhổ chỗ đó thuần túy là ăn chơi, không có tu học, thì lâu ngày mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái chánh báo cũng phải nương cái y báo mà để cho cái chánh báo mỗi ngày mỗi hưng sáng. Quý vị hiểu ý không? Mình sáng cỡ nào không biết, nhưng mà nếu mà mình không có biết tìm cho mình một cái hoàn cảnh tốt á, thì ít nhiều mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái chánh báo làm cái y báo nương vào cái chánh báo, mà cái chánh báo cũng nương cái y báo. Thành thử ra cái người mà chánh báo là quốc độ đó, chánh báo là mình, còn hoàn cảnh là quốc độ. Cho nên chánh báo nương quốc độ và các thứ y báo cũng được tồn tại. Thí dụ là cái người mà có chánh báo đầy đủ thì cái y báo được tốt tươi. Vì vậy cho nên một ngược lại cũng vậy, nếu như mà cái chánh báo mình xấu thì cái y báo mình nó cũng xấu theo. Còn cái y báo mà xấu rồi á thì từ từ nó cũng làm cho cái chánh báo xấu đó càng xấu thêm. Cho nên mình tự mình nhìn mình biết mình phải tạo cái chánh báo như thế nào, mình phải sống như thế nào để mà tạo ra những cái y báo tốt. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời như thế này: Thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quan Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Nơi nào mà cần nói pháp bằng cái thân Phật thì Bồ Tát liền hiện thân Phật mà nói pháp. Còn nơi nào mà cần cái thân gì đó để mà độ thì Bồ Tát liền hiện thân đó mà độ. Nói một cách khác, người Phật là gì? Phật là cái người mà có thể thể nhập được cái tự tánh nhiệm màu. Người nào mà nhập được ở trong cái tự tánh nhiệm màu đó, sống được với cái tự tánh thanh tịnh đó thì người đó là Phật. Thường thường ở bên Trung Hoa đó, những ngôi chùa lớn á, bước vô chánh điện á, hai bên là có để hai cái tủ kiến, và trong những cái tủ kiến đó có để 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì người Trung Hoa họ kính ngưỡng Quan Âm Bồ Tát lắm. Đa số chùa Trung Hoa ở phía sau là thờ Quan Âm, thay vì chùa Việt Nam mình là thờ tổ, phải không? Trước là chánh điện, sau là mình thờ tổ đường. Nhưng mà bên Trung Hoa là khác. Ở bên Trung Hoa đó, nhà tổ là một cái nhà riêng. Còn phía sau mà chỗ mình thờ tổ đó, thì ở bên Trung Hoa người ta thờ Quan Âm Bồ Tát. Và bên thông chánh điện là 32 ứng thân của Bồ Tát, tùy theo ngôi chùa lớn nhỏ mà người ta tạc tượng bằng gỗ, bằng đồng, mà đa số đều có 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Âm. Ở đây á, mình cũng biết là ở trong gia đình của mình cũng vậy. Trong gia đình của mình cũng cần nhiều thân để mình độ lắm. Có khi mình phải hiện thân Phật, có khi mình phải hiện thân Thanh Văn, có khi mình phải hiện thân Bích Chi La Hán, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, đồng nam, đồng nữ, vân vân. Mình muốn độ người thì mình phải có nhiều thân để độ. Cho quý vị biết, một cái vị Bồ Tát mà có thần thông tự tại, chúng ta thường ca ngợi Bồ Tát Quan Âm vậy đó, không? Vị Bồ Tát thần thông tự tại là tại vì sao? Vì Ngài có cái khả năng thị hiện bất cứ một thân nào nếu chúng sanh cần. Mình cũng có một thân, mình cũng có khả năng như vậy. Mình ngồi đây nè, mình là một cư sĩ nghe pháp, nhưng mà thỉnh thoảng mình phải đi vô trong nhà thương, viện dưỡng lão, mình hiện cái thân gì? À, cái thân của một người chăm sóc người bệnh. Quý vị nhớ Đức Thế Tôn, một người thầy, vậy mà thỉnh thoảng Đức Phật đi giặt y áo cho các đệ tử bị bệnh. Có những vị tỳ kheo bệnh không ai chăm sóc, Ngài đến Ngài chăm sóc. Cho nên một Đức Phật là phải vậy. Và lúc nào cần hiện thân Phật để mà nói pháp thì Ngài sẽ liền hiện thân Phật mà nói pháp. Còn người nào mà cần dùng thân duyên giác để độ thì Bồ Tát liền hiện thân duyên giác. Duyên giác là gì? Duyên giác là những người sanh ra đời không có gặp Phật, mà người ta tự hiểu được cái đạo lý của 12 nhân duyên rồi người ta tu. Cho nên các vị duyên giác còn được gọi là độc giác. Độc giác tức là gì? Tự một mình giác ngộ. Mà cái danh từ bên tiếng Phạn là Bích Chi. Thường thường quý vị thường nghe nói Bích Chi Phật không? Bích Chi Phật Trung Hoa dịch là duyên giác hay là độc giác. Bây giờ mình nói gần chút. Có nhiều khi thấy cái chuyện gì đó tự nhiên nó là cái duyên cho mình giác ngộ. Thiếu gì? Mình đọc một bài báo, mình thấy cái người kia còn đang khỏe mạnh, giờ lên bàn thờ rồi. Duyên giác, cái người mất đó là cái duyên giúp cho mình giác ngộ. Có nhiều vị đi xuất gia từ nhỏ, nhờ trong gia đình xảy ra một đám tang của ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại gì đó, tự nhiên thấy sao mà cuộc đời như vậy. Thỉnh thoảng đây có nhiều Phật tử lên chùa, rảnh cái lại bàn thờ vong nhìn, nói, ủa, cái anh này mất rồi hả? Nói dạ mất được năm rồi, trời ơi con có hay biết gì đâu. Như hôm trước có anh ở đây mất 2 năm rồi mà bạn không hay. mất 2 năm rồi mà người bạn đó không hay. Rồi lên trên này tình cờ nhìn giật mình đó, trời ơi, con với ảnh là thân lắm đó. Cái bà chồng mà nó trời thân mà ta mất 2 năm mà không hay. Rồi anh mới nói, cái anh xong anh say qua, anh nói trời ơi, cuộc đời sao mà nó ngắn ngủi quá. Đó. Anh đó là không biết có duyên giác chưa, thấy không? À, những vị nào mà người ta liễu độ được cái chỗ đó gọi là thân của duyên giác, có khi là độc giác. Nơi nào cần dùng thân thanh văn đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân thanh văn. Thanh văn là gì? Thanh là âm thanh, văn là nghe. Những vị mà tu mà do nhờ nghe pháp mà hiểu đạo rồi tu là thanh văn. Nghe cái gì? Nghe cái pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo. Thí dụ bây giờ mình nè, mình ngồi đây nè, rồi mình đi giảng, mình nghe giảng hàng tuần, tuần nào cũng đi hết á, nghe đều 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 vậy đó, rồi mình giác ngộ từ 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 tu, vậy là mình là thanh văn đó. Nhờ nghe cái âm thanh của giáo pháp mà ngộ đạo. Nhưng coi chừng nha, cũng có nhiều khi mình nghe cũng mình cũng thanh văn vậy, nhưng mà cái gì, uế thanh, trượt thanh, chứ không phải là tịnh thanh, phải không? Mình phải nghe cái gì mà nó giúp cho mình giác ngộ mà tu thì gọi là thanh văn. Cho nên có nhiều khi á, mình làm cho người ta một cái dĩa để người ta nghe, người ta hiểu đạo đó, thanh văn. Mình là một vị bồ, mình là duyên giác. Mình giúp cho cái người kia giác ngộ bằng cái duyên là nghe một bài pháp. Và họ nghe pháp, họ chứng được cái quả thanh văn. Còn mình là một Bồ Tát duyên giác, mình luôn luôn mình giúp cho người ta có cái duyên để giác ngộ. Có nhiều người email cho Pháp Hòa: con cảm ơn thầy rất là nhiều, tại vì vợ chồng con bây giờ êm thấm là nhờ cái bộ dĩa bảy loại vợ. Nhiều người đã phục hồi lại gia đình nhờ cái hai cái CD bảy loại vợ. Rồi có nhiều người á, họ thấy là cuộc, họ hiểu được cái nghĩa lý nhờ họ nghe những bài pháp khác. Mình nói ví dụ như vậy. Có nhiều người á, họ nhờ nghe thuyết pháp. Cho nên thanh văn là vậy. Và những vị thanh văn là ta nghe cái pháp tứ đế đó. Người đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. Phạm Vương là gì? Phạm Vương là những người cõi cung trời này, cõi cung trời sắc giới, có cái thân thanh tịnh mà chúng ta thường gọi là Phạm Thiên. Người ta xưng là Phạm Vương. Người đáng dùng thân Đế Thích đặng độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. Đế Thích á, chúng ta còn gọi là Thích Đề Hoàng Nhân. Quý vị thường nghe danh từ đó trong kinh không? Thích Đề Hoàng Nhân nữa. Người thế gian á, người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo gọi là Thượng Đế. Đạo Phật gọi là Đế Thích. Ông này là một cái người coi cai quản vị Thiên Chủ của 33 tầng trời. Chúng ta gọi thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đế Thích đó, mà nói cho nguyên một cái từ gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên đặng độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Tự Tại Thiên tức là cung trời tha hóa tự tại, cũng là cung trời của, cũng tức là cung trời Ma Vương. Quan Thâm Bồ Tát vì muốn giáo hóa loài ma thiên này, hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên đặng độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp. Thiên Đại Tướng Quân á, tức là Ngài hộ pháp, Vi Đà, là một vị đại Bồ Tát hóa hiện để làm thần hộ pháp. Thường thường là ở chùa mình có thờ tượng hộ pháp đó, thì cái vị này chúng ta còn được gọi là Thiên Đại Tướng Quân, tức là Ngài Vi Đà hộ pháp đó. Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn đặng độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói pháp. Tỳ Sa Môn á là Bắc Phương Thiên Vương, một trong tứ thiên vương. Thường thường theo quan niệm ở cõi trời á, có bốn góc, có bốn vị Đông Tây Nam Bắc, thì cái vị Tỳ Sa Môn này là thuộc về phía Bắc. Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vị này có tên là Bắc Phương Thiên Vương. Bắc Phương Thiên Vương, còn ở phía Đông gọi là Trì Quốc Thiên Vương, ở phía Nam gọi là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía Tây gọi là Quảng Mục Thiên Vương, còn vị Bắc Phương này tên là Đa Văn Thiên Vương. Như vậy thì cái vị Tỳ Sa Môn này cũng có nghĩa là vị tên là Đa Văn Thiên Vương, thủ lãnh của Tứ Thiên Vương. Đông Tây Nam Bắc thì cái vị mà bốn vị thần, bốn vị thiên vương cai trị bốn nẻo cõi, thì cái vị mà làm tướng lãnh hết á, thì cái vị phía Bắc. Cho nên trong này dùng cái vị phía Bắc làm chuẩn. Thật ra nói một, nhưng mà nói là nói hết bốn vị đó đó, nhưng mà lấy cái vị nào mà chủ chốt á, thì ra nói. Cho nên cái vị mà ở phía Bắc này còn có tên là Đa Văn Thiên Vương. Thường thường quý vị đến các ngôi chùa của người Hoa đó, quý vị sẽ thấy bốn vị này cầm bốn cái bảo khí. Có người thì cầm cái dù, có người cầm con rắn, có người cầm cái kiếm, có người cầm cái búa, ví dụ vậy. Và tùy, có những ngôi chùa bên Trung Hoa làm cái tượng mà lớn, không biết tưởng tượng mình đứng tới, mình lợi là mình đứng, con người của mình đứng ở dưới chiếc giày của các ngài, lớn lắm. Những ngôi chùa bên Trung Hoa. Có ở đây thì có nhiều chùa Trung Hoa, ở nước ngoài người ta cũng làm bốn tượng nhỏ nhỏ, người ta để tượng trưng. Nhiều đa số các chùa Hoa thì đều có để những cái hình tượng này. Có không thì người ta vẽ ở trên vách bốn vị thiên vương cai trị bốn cõi Đông Tây Nam Bắc, mà cái vị thủ lãnh là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Cho nên nói là Tỳ Sa Môn Thiên Vương là nói chung thôi. Nếu mà cần phải thị hiện ba vị kia thì người ta cũng sẽ thị hiện. Ở bên Đài Loan á, có một cái chùa ở Đài Trung. Mỗi một cây cột á, bước vô chùa có bốn cây cột, mà mỗi một cây cột á là bốn mặt của Tứ Đại Thiên Vương, làm bằng đá, rất là đẹp. Và mình nhìn nó bên mặt này mình thấy một vị, mình nhìn mặt kia mình thấy một vị, mà bốn cây cột như vậy. Bước vô chùa thấy bốn cây cột là thấy khiếp rồi. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Tiểu vương á, tức là một ông vua, giống như tổng thống bây giờ vậy đó, người tổng thống vậy đó. Cái người mà có một cái lối sống vương giả, nhưng mà người ta không có chấp vào cái lối sống vương giả của người ta. Người đó có đạo đức, vì người đó thường hay thấy được cái tự tánh thanh tịnh nơi mình. Tiểu vương là một vị vua, vua một các nước nhỏ thôi. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả. Trưởng giả là những người nhà giàu, những người giàu mà biết quy hướng về tâm, có đầy đủ phước đức. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Cư sĩ là người tại gia học Phật, giống như tất cả quý vị là cư sĩ. Cư sĩ mà ở tại gia học Phật thì gọi là cư sĩ. Bây giờ mình có một cái hội tên là cư sĩ Lâm nữa. Tiếng Tiều gọi cư sĩ Liếm, Trúc Lâm là Tắc Liếm, Tích Liếm, Sĩ Lâm là Xì Liếm. Liếm là Lâm, Chữ lâm là gì? Tức là nhiều cư sĩ họp lại cùng tu học với nhau thì gọi là lâm. Mình cũng là lâm đó. Mỗi người là một cây trúc, họp lại thì gọi là trúc lâm. Mà cây trúc là cây làm sao? Cây trúc là thẳng mà rỗng, tượng trưng cho cái người quân tử. Trúc là tượng trưng cho người quân tử. Cái người quân tử thẳng thắn, rỗng ruột. Người quân tử là cái người sống không có nhỏ nhoi, không có ích kỷ. Người quân tử là cái người sống mà không có cái tâm thù vặt. Cái người quân tử là cái người mà giàu thì không có đổi bạn, sang không có đổi vợ, gặp cảnh khổ tâm không có lung lay, giàu có thì không có sanh cái tâm dục lạc. Mà bị người ta uy hiếp không có sợ, uy vũ bất năng khuất. Người Tàu ta định nghĩa người quân tử là vậy đó. Quân tử không chỉ để không phải hẳn để cho người đàn ông. Một cái người nữ mà được cái tâm như vậy cũng là quân tử như thường. Cho nên mình đi chùa Trúc Lâm thì phải học hạnh của cây trúc. Mà ai cũng được như vậy cái thành ra cái rừng trúc. Mà cái rừng trúc được như vậy thì tự nhiên tỏa khí xanh tươi. Người ta có tặng cho chùa mình một câu đối như vậy đó. Rừng trúc xanh tươi, tỏa khí an hòa, đất lành chim muôn tụ hội. Cửa thiền thanh tịnh, xây đường bi trí, gương sáng đại chúng đồng tu. Có một vị cư sĩ làm một câu đối đó tặng cho tu viện Trúc Lâm. Cho nên mình phải làm sao, mình sống làm sao mình có thể tỏa khí xanh tươi, đất lành thì chim muôn mới tụ hội về được. Cửa thiền mà có thanh tịnh thì mới xây được cái đường bi, đường trí, tỏa ra cái gương sáng đại chúng đồng tu. Rất là hay. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Tể là một cái chức quan, cho nên kêu là tể quan. Tể là mà không phải thuốc tể. Tể là một cái chức, là bá quan đại thần, giống như ông quận trưởng, huyện trưởng bây giờ vậy đó. Gọi là tể quan. Mình phải biết là khi nào mình dùng thân tể quan và khi nào mình dùng thân cư sĩ nha. Về nhà mà lúc nào mình cũng đóng, mình phải bắt người nhà mình phải là chồng chúa vợ tôi là không được. Mình lúc nào cũng là tể hết đó. Còn người kia là cư sĩ thôi, không được. Có khi mình phải hiện thân cư sĩ, có khi mình hiện thân tể quan. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Ở bên Ấn Độ nó có 4 giai cấp, nó có tứ gia, và Trung Hoa là có bá gia lận. Trung Hoa thì nó nhiều giai cấp hơn, bên Ấn Độ có 4 thôi. Thì giai cấp bà la môn là giai cấp giáo sĩ. Mà giáo sĩ là chỉ chơi với giáo sĩ thôi. Mà nếu có làm xui là làm xui với giáo sĩ thôi, chứ không có làm xui với người khác. Thí dụ thôi. Thí dụ giờ là giai cấp tu sĩ phải không? Nếu mà có liên hệ quen chơi, nói chuyện qua lại với tu sĩ thôi, không chơi với người kia. Thì bên Ấn Độ nó có một cái giai cấp bần cùng nhất đó là giai cấp Thủ Đà La, giai cấp nghèo. Mà người nghèo là chỉ chơi với người nghèo thôi, chứ không có được chơi với bà la môn, không có được chơi với lại những cái giai cấp vua chúa. Cho nên ở đây mà nói, người nào mà đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, tại sao vậy? Tại vì cái người mà sống còn giai cấp. Nhưng mà nếu mà mình ở trong đó mà mình phá đi được về cái giai cấp đó, mình mới độ được người khác. Vậy cho nên đó, khi mà cái người trong này mà nói mà đáng dùng thân này thân kia đó, có nghĩa là cái người ở trong hoàn cảnh đó nhưng mà họ biết xoay trở lại, họ trở về với cái bản tánh thanh tịnh đó, họ có khả năng cứu độ người khác. Nó cái nghĩa nó đơn giản như vậy thôi. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà vì đó nói pháp. Đây là tứ chúng đệ tử Phật. Tỳ kheo là các thầy, tỳ kheo ni là các sư cô, u bà tắc là các vị nam cư Phật tử, u bà di là nữ Phật tử. Đây là tứ chúng đệ tử Phật. Đây là bốn cái chúng gốc đó nha. Còn nếu nó rộng là bảy chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi sa di, sa di ni, rồi thức so, cận sự nam, cận sự nữ. Nói rộng ra, nói chi tiết có bảy chúng, nói gọn lại là còn bốn chúng. Hồi nãy Pháp Hòa chọc một chú, Pháp Hòa nói sao? Chừng nào con thọ tỳ kheo ni? Khi chú mới giỡn, chú nói để dành cho chú kia. Phá Hòa chọc chú Trung Lý, hỏi sao chừng nào con thọ tỳ kheo ni? Chú cười, chú nói dạ để dành cho Trung Định. Có một em Phật tử nó gọi Phá Hòa, nó nói thầy ơi thầy, thầy thọ tỳ kheo chứ thầy? Phá Hòa nói chắc người ta thọ tới tỳ kheo ni rồi nữa. U bà tắc á, mình dịch là cận sự nam, u bà di là cận sự nữ. Còn chữ tỳ kheo nó có ba nghĩa. Tỳ kheo là phá ác, bố ma, khất sĩ. Cho nên chữ tỳ kheo không dịch, phải để yên cái chữ tỳ kheo. Bởi vì ba nghĩa đó mới đủ chữ tỳ kheo. Một nghĩa chưa đủ. Phá ác, bố ma, khất sĩ. Cho người một vị tỳ kheo là người ăn xin. Mà cái này là gì biết không? Cái làm là cái cớ thôi. Khỏi mất công cất. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn, đặng độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Quý vị thấy không? Là một người phụ nữ của trưởng giả, tức là nhà giàu, cư sĩ bình, một người nữ bình dân cũng được, một cư sĩ của tể quan cũng được, một nữ của bà la môn cũng được. Tại vì sao? Cái người nữ là tượng trưng cho cái người uyển chuyển, mềm mại, biết độ đời, biết độ người. Cho nên có nhiều người mẹ rất là hay. Làm cha, làm mẹ, làm thầy cho đứa con. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp. Như trưa Pháp Hòa kể cái đứa nhỏ kia, ba mẹ đã gây cái ảnh lệnh chỉ thỉnh cái chuông vậy đó. Chị đó hiện thân đồng nữ để mà vì cha mẹ mà độ đó. Người đáng dùng thân trời rồng dạ xoa càng thác bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-la, Ma-hầu-la, già, nhân cùng phi nhân đặng độ thoát, liền hiện ra mà vì đó nói pháp. Cái này mình học rồi, cái này là Thiên Long Bát Bộ đó nha. Trời rồng dạ xoa càng thác bà là những người mà có tư tưởng xấu ác, thí dụ như là dạ xoa. Nhưng mà nếu mà biết trở về tu là được hết. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần đặng độ thoát, liền hiện chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Chấp kim cang thần là một vị thần uy dũng, tướng mạnh, gọi là chấp kim cang. Chấp kim cang là gì? Cái vị này, cái vị thần này hay cầm cái chày kim cang. Chấp là cầm, giữ. Kim cang tức là một cái cây pháp khí để nói lên gì? Cái sự trừ tà diệt ma. Một vị hộ pháp là luôn luôn trong tay có một cây kim cang. Tại sao gọi là kim cang? Bởi vì kim cang là một cái chất rất là cứng, đập không có bể. Mình làm hộ pháp cũng vậy, mình phải có cái cây kim cang đó, không có cái gì mà lung lay được, phải không? Mình muốn làm một cái người hộ pháp trong gia đình không? Phải vững vàng, phải có cây kim cang, phải có cái chày kim cang đó để chấp kim cang. Cho nên có khi mình làm chấp kim can thần, hộ trì cho Phật Pháp. Ai nói gì nói, ngoài kia mà có tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần mình làm một việc thôi, phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Câu đó ý vậy đó. Mà bước ra ngoài đời thì thiếu gì phiền muộn khổ đau. Biết rồi, ngoài kia ngoài tham lam sân hận ngập trời, vô tận ý Quán Tam Bồ Tát thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Tham Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô ý, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ý. Thí là cho, vô ý là không sợ hãi. Cho nên bây giờ mình biết rồi, mình sống trong một cái gia đình của mình có tu học á, là mình phải biết rằng mình không có sợ. Là vì trong gia đình mình ai cũng có khả năng sẽ thị hiện để độ mình. Hay nói một cách khác, chính bản thân mình cũng có khả năng thị hiện các thân để mà hóa độ, không có sợ. Cho nên tại sao mà một thầy tu ở bên đạo Phật á, từ lúc mà vô trong chùa phải làm đủ thứ việc, phải không? Ở Việt Nam là sao? Phải xách nước, phải chẻ củi nè, phải nấu cơm nè, phải làm ruộng nè, làm hết tất cả việc. Rồi bây giờ ra nước ngoài cũng phải làm, mặc dù không còn trồng cây làm ruộng gì nữa, nhưng có những công việc khác cũng phải làm. Thí dụ như ở xứ tuyết thì phải làm gì? Đi xúc tuyết, cắt cỏ, lau nhà, quét nhà, nấu cơm, chùi nồi, rửa dọn. Mình có chấp, mình phải làm một vị chấp kim cang thần nữa. Làm ông thần cầm cái cây đi vòng vòng. Mà cây gì biết không? Phải cây roi. Mà cây viết với tờ giấy. À, bữa nay hết bún nha, ghi xuống. Nay hết giấy lau tay, ghi xuống. Để làm gì? Để đi đặt hàng. Chấp kim cang thần. Mình là một người chồng, người vợ trong nhà cũng làm được việc đó. Cho nên á, cái thí nó có ba cách thí: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí là cho tiền của. Mình là một người chồng cũng phải chỉ biết đem cái check về là đủ. Không phải vì mình đi làm về mình đưa tiền cho bà xã hay cho vợ là đủ, nó mới có tài thí thôi. Rồi không phải là mình là người vợ mà nhận cái check đó rồi là mình biết là có tài rồi, mình cứ tiêu thôi, không phải, cái đó tiêu tài. Mà hết tài rồi nó là gì? Nó thành ra tai. Tai là tai nạn, xài tài nhiều quá nó ra tai. Thí dụ vậy. Cho nên mình phải biết làm gì nữa, mình phải pháp thí cho nhau. Pháp thí bằng cách nào? Không phải đi làm về ăn cơm xong cái bà lại đây tôi giảng cho bà nghe. Ông lại đây tôi giảng, không phải. Pháp thí đây là gì? Cái cách mình hành xử với nhau, cái cách mình nói năng hằng ngày với nhau mà làm cho người kia mát dịu đó, pháp thí đó. Nhiều khi đâu cần phải nói pháp. Chẳng hạn như trong này nè, hiện thân giả so mà vẫn nói pháp được. Có phải không? Đâu có nhất thiết phải hiện thân Phật mới nói pháp. Có khi phải hiện thân Phật mà có khi phải hiện thân khác. Cho nên mình có tài thí trong gia đình mình được, mình có pháp thí. Mà khi mà có tài thí, có pháp thí rồi thì tự nhiên có gì? Có vô ý thí. Không có sợ con nó bơ vơ, không có sợ con nó khổ lụy vì mình cứ gây gổ với nhau. Cho nên thỉnh thoảng mình phải nhắc nhau, ta gây hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ấm, ta sẽ khổ suốt đời anh ơi. Nói vậy xong rồi người kia thanh văn mà, nghe xong rồi giác ngộ liền. Thì em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây, xây mộng lại. Mình xây lại cái tương lai, xây lại cái gia đình. Cho nên ba cái thí đó, tài thí, pháp thí, vô ý thí, mình cũng có thực hiện được ngay trong đời sống hàng ngày. Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền mở chuỗi ngọc bằng châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Bồ Tát, trao cho Ngài Quan Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Quý vị thấy thường thường các vị Bồ Tát, vị nào thân tướng cũng đẹp hết á, phải không? Cho nên đa số Bồ Tát là không ít có Bồ Tát nào và cạo đầu lắm nghe. Duy nhất chỉ có một Bồ Tát Địa Tạng thôi, là trong cái hình tướng người xuất gia thôi. Còn đa số các Bồ Tát khác là cái gì? Tóc nè, bới tóc lên cho đẹp nè, rồi gắn đủ thứ kim cương, hột sòn, rồi cổ, rồi đẹp lắm. Tại sao vậy? Tại vì cái đó Bồ Tát là một cái người tu cái hạnh lợi tha. Mà cái người mà có tu cái hạnh lợi tha thì dung nhan nó làm sao? Nó đầy đủ, kết duyên với chúng sanh dễ lắm. Cho nên mình cũng vậy thôi. Mình đi tới chùa, ông Phật nào môi son, mắt hai mí, đen đúa, áo vàng, trời khen Phật đẹp. Lên chùa Trúc Lâm, Phật nghèo, ông có màu một. Hồi xưa mình đã ấn tượng xong, cái có một vị Phật tử lên, nói: Ủa sao ông Phật kỳ vậy? Hỏi sao kỳ bác, sao ông trắng trơ vậy? Ông Phật nghèo vậy? Ông Phật người ta phải đắp y vàng sáng rồi lên, thấy không? À, cho nên các vị Bồ Tát thường có những cái thân tướng rất là đẹp đẽ để tượng trưng cho cái hạnh lợi tha của một Bồ Tát. Còn các vị A-la-hán thì khác cả nhà. A-la-hán là vị nào cũng sao ốm o, tiều tụy, có cái vẻ đâm chiêu để tượng trưng cho cái hạnh tự lợi thôi. Các vị đó tượng trưng cho tự lợi, thiếu cái gì? Thiếu cái pháp tu là lợi tha. Còn Bồ Tát á, tự lợi rồi nhưng mà lợi tha nữa. Cho nên Bồ Tát Quan Âm á, thấy không? Độ rồi thì bây giờ Ngài Vô Tận Ý biểu tượng lên một cái sự cúng dường, là đem chuỗi anh lạc đem dâng cho Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan có nhận không? Không, không có nhận. Để ít quá. Không phải vậy. Hả? Bồ Tát Quan Âm không có nhận. Tại sao không nhận? Vì mình đi độ người ta là không có điều kiện. Cái đó mới là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đó. Ở chỗ này mình cũng phải học nha. Cho nên Phật tử mà mình đi thỉnh quý thầy mà tới tụng kinh, làm công việc Phật sự xong cái mình đem bao thơ mình cúng liền, không nên. Kỳ lắm. Mình muốn cái gì mình về chùa mình cúng, mà nhất là nhét vô tay nữa chứ, trời ơi. Và còn nói một câu nó: Thầy nhận cà phê cà pháo. À, cho nên quý vị biết không, có một lần á, Đức Phật đi thuyết pháp tới nhà của một cái ông điền chủ giàu lắm. Thế thì đến đó đến thăm gia đình xong thì ông mới thỉnh Phật nói pháp. Thỉnh xong cái ông thích quá, cái ông để bao thơ rồi tứ sự ông cúng. Đức Phật nói: Không, tôi đến đây thuyết pháp không phải vì lợi dưỡng. Cư sĩ muốn cúng gì, cư sĩ đến tịnh xá cúng. Còn tôi chỉ làm một cái việc thuần túy duy nhất là đến đây nói pháp. Cái bài học đó mình phải học. Những cái vị cư sĩ Phật tử họ người ta không hiểu đạo nó khác. Còn mình hiểu đạo rồi, thỉnh tăng tới nhà cúng dường, tụng kinh gì đó, phải không? Trừ trường hợp mình cúng thiết lễ cúng trai tăng thì nó khác, tức là có tứ sự cúng dường. Còn nhất là ở những cái nhà đám, nhà hoàng đó, mà nếu mình là có người quen, cái gia chủ đó là quen với mình, thì mình phải hướng dẫn cho họ. Nơi thỉnh quý thầy đến tụng kinh thôi. Rồi mấy người ta mới để bao lì xì đó, mình nói: Không, bữa nào tôi dẫn chị lên chùa chị cúng. Còn nếu như trường hợp mà vì cái phong tục của người Hoa đó, là đến xong ta hay lì xì đồng đồng hay là 25 xu với cục kẹo đó, cái trường hợp nó khác. Tại ở trên thầy phong tục của người Hoa là mình đến đó đó, mình chia cái nỗi buồn với người ta, thì người ta phải đưa lại mình cái ngọt ngào bằng cách là người ta tặng cho mình một cục kẹo. Ta bỏ cái cục kẹo vô trong cái bao. Rồi với sợi chỉ đỏ là tượng trưng sự kiết tường. Thấy không? Rồi người ta để 25 sen vô đó, người ta nói là tài lộc. Ngọt ngào, kiết tường, tài lộc. Ta bỏ vào đó, ta tặng cho mình. Rồi cái trường hợp đó là phong tục người Hoa, mình đến mình dự đám mình nhận được. Nhưng mà nếu mà người ta mà để vô bao đó thì mình nên hướng dẫn cho người ta, quý thầy không có nhận như vậy. Phải không? Tại vì quý thầy là đến đây chỉ vì gia chủ thỉnh đến, là quý thầy đến là hộ niệm, muốn cúng quả gì về chùa cúng. Đó là cái thứ nhất. Nếu như mình nói nếu lỡ trường hợp mà mình gặp cái trường hợp mà người ta cứ nằng nặc người ta cúng đi, thí dụ vậy đó, thì mình là Phật tử mình phải đứng ra mình nhận cái đó. Mình không nên để quý thầy nhận cái đó. Cho quý thầy thường thường đi là quý lê vị thầy lớn có một vị thị giả, là vị thị giả phải lo mấy cái chuyện đó. Quý hiểu ý không? Thành thử cái đó là cái vấn đề tế nhị thôi. Chứ thật sự cúng dường thì mình nhận, nhưng mà cái tế nhị và để nói lên cái oai nghi của một cái người tu. Cho nên là sẵn ở đây Phật Hòa nói vậy. Cho nên đó, vị Bồ Tát mới vừa thuyết pháp nói xong cái vị này cởi chuỗi ngọc đưa không có nhận. Mà hơn nữa ở đây cái chính là muốn nói là cái gì? Cái chính là một vị Bồ Tát làm việc độ đời không có điều kiện, không có đặt một cái điều kiện đối với ai hết. Cho nên mình không có ra giá. Mình không có ra giá là mình làm này bao nhiêu, làm kia bao nhiêu. Phải không? Rồi bây giờ đó, người ta mới năn nỉ. Đây là Bồ Tát năn nỉ nè. Khi ấy Quan Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thâm Bồ Tát rằng: xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Nói xong rồi, chưa bảo đảm, Phật phải xây qua nói một tiếng nữa chứ. Quý vị thấy không? Rất là hay. Bây giờ Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát: ông nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ so, càn thác bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân, vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Quý vị thấy không? Thí dụ ở đây là trường hợp, ở đây là mấy chú là Pháp Hòa không cho nhận tiền cúng dường. Một năm là mấy chú chỉ được một lần nhận là vào cái dịp Tết. Còn thí dụ như á, mà ai mà ép mấy chú quá, mấy chú phải nói: dạ để con lên con thưa thầy. Rồi thầy mới nói một tiếng: ờ nhận đi. Thường thường ở Việt Nam mình cũng vậy. Thí dụ như giờ tới nhà chơi, mình mang quà cáp về tới cho con của người bạn, thì con của người bạn đâu có dám nhận. Nó xây qua nó nhìn ai? Nó nhìn ba mẹ nó. Ba mẹ nó gật đầu một cái, nó mới chụp cái nó khoái lắm rồi, nhưng mà tại nó chưa dám. Phải không? Nó mới đợi cha mẹ cho một tiếng. Ở đây mình không có dám nói Bồ Tát thích nha. Ý Pháp Hòa nói là ở ngoài đời cái kiểu Việt Nam mình vậy. Thở đây á, Bồ Tát Quan Âm làm cái hạnh độ đời không có đặt điều kiện, cho nên Bồ Tát không có nhận của cúng dường. Nhưng nếu mà có nhận ở đây là vì cái gì? Vì lòng từ bi mà nhận. Nhưng mà nhận xong rồi Ngài làm cái gì? Ngài chia ra hai phần dâng lên cho Phật. Ở đây muốn nói tất cả các vị Bồ Tát khi làm Phật sự hướng về Phật mà làm, và khi thành tựu được công việc gì cũng hướng về Phật mà hồi hướng. Cho nên mới dâng cái chuỗi ngọc đó. Cái chuỗi là tượng trưng cho cái kết quả của việc làm. Phải không? Thành thử ra đó, Ngài hướng về vì Phật mà làm thì xong công việc cũng hướng về Phật mà hồi hướng. Mình cũng vậy thôi. Bây giờ mình đi tới chùa mình làm công quả, mình vì Tam Bảo mà làm. Mà thành tựu được việc gì cũng không có tự đắc, không có tự mãn, không có tự cao. Mình làm cái đó mà tất cả công đức lành mình có được hồi hướng lên cho ba ngôi Tam Bảo. Tại vì sao? Bởi vì mình cũng sanh ra từ trong ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Mà nhờ có Phật Pháp Tăng mình mới có được một cái đời sống an lạc tự tại như ngày nay. Cho nên mình có làm được việc gì cũng vì ai, cũng nhờ ai? Nhờ Tam Bảo mà mình làm được. Cho nên hồi hướng lên Tam Bảo, cái đó là cái hạnh tu của một vị Bồ Tát. Cho nên hãy nhận là vị kỷ, không? À, mà mình một bộ Bồ Tát là không có vì cái tâm vị kỷ mà làm. Cho nên nhận rồi cũng cúng cho Phật. Cho nên khi làm cũng hướng về Phật mà làm. Thành tựu được rồi cũng hướng về Phật mà dân. Đó là cái hạnh tu của vị Bồ Tát. Và Phật phải khuyên Ngài như vậy. Vô tận ý Bồ Tát, vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Lúc đó Ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật, thì cũng lặp lại cái ý trên. Lặp lại cái ý là Ngài vô tận ý cũng hỏi lại đó: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nói lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm, vân vân. Đó. Thì ở trong này cái ý nó cũng không có khác gì những cái ý ở trên mình đọc. Thí dụ như là: Kệ đáp vô tận ý, ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Rồi Ngài cũng lặp lại những cái ý như vậy. Thì ở trong này nó có ba cái ý, trong mấy cái câu chính ở trong này. Đây, mình sẽ đi qua đến cái câu trang 358. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết. Chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Đây chúng ta thường gọi là Quan Âm ngũ quán, tức là năm cái phép quán Quan Âm của Đức Quan Âm. Thứ nhất là chơn quán nè, thứ hai là thanh tịnh quán nè, thứ ba là trí tuệ quán nè, thứ tư là bi quán, thứ năm là từ quán. Chơn quán là gì? Tức là quán chiếu cái tánh không của vạn hữu để trừ khử mọi kiến chấp và tư tưởng sai lạc. Và từ đó chúng ta thấy rõ được cái thật tướng bình đẳng của vạn hữu. Chân quán tức là mình nhìn tất cả các pháp đúng cái tướng thật của nó là tướng gì? Tướng thật của các pháp là gì? Là không. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái ly này nè, mình thấy nó là cái ly phải không? Nhưng mà cái thật tướng của nó là không. Tại vì do cái gì mà thành cái ly? Do đất, do men, do lửa, do nước, nhồi nắng, nung đốt, trở thành ra cái ly, phải không? Thành thử ra ngay cái tướng này của nó, mình thấy được cái thật tướng của cái ly là tướng không. Cái đó là chơn quán. Còn thanh tịnh quán là sao? Thấy được cái tánh giả của vạn hữu để trừ những cái phiền não. Này, mình nhìn nó đó là mình thấy nó đó, không phải là nó có, nhưng mà cái có của nó là có làm sao? Có tạm có, không có thiệt có. Giả có, cái này có nhưng mà là giả có. Tại vì rớt xuống thì nó bể, mà hễ còn như vậy nè kêu cái nắp, mà rớt xuống rồi thì không còn gọi là cái nắp nữa. Cho nên ngay cái thật, ngay cái tướng mình thấy được cái thật tướng của nó là không, nhưng mà mình thấy được cái tướng tạm của nó là có nhưng mà là giả có. Cái đó gọi là thanh tịnh quán. Để làm gì? Thấy nó giả có để hết phiền não. Thí dụ bây giờ người ta nói mình câu, mình chấp câu đó là câu nói nặng, rồi mình khổ. Nhưng bây giờ mình quán đi, mình thanh tịnh quán, cái người nói cũng không có thiệt. Tại vì một ngày nào đó rồi người đó cũng bệnh, rồi cũng già, rồi cũng chết. Rồi mình nè, cũng chết không? Cũng chết. Mà lời nói đó nó cũng là giả. Tại vì mình dính vô cái lời nói đó thì mình khổ. Mà cái lời nói đó tại vì mình cho nó là xấu thì nó thành ra xấu thôi. Cho nên thí dụ như giờ mình nói tiếng Việt, mình lại mình dùng cái tiếng Việt mình mắng một cái người ngoại quốc, họ không có hiểu gì hết, họ có khổ không? Họ đâu có khổ, họ không có hiểu mình nói gì đâu. Cho nên cái tiếng nó không thiệt. Đó, mình thấy được cái tiếng giả của nó thì tự nhiên mình hết phiền não. Cho nên thấy được tất cả các pháp trên đời này là giả để hết phiền não. Rồi thấy được cái tướng không của nó gì để khỏi chấp. Thấy được cái tướng không của nó để khỏi chấp. Tại vì mình thấy chấp lắm. Ví dụ như cái này mà cái nắp mà ai kêu cái lít là không được à. Thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ bây giờ lỡ mà Pháp Hòa đi tới đâu mà giờ ăn thức ăn mà không có tô, không có chén gì, thì mình lật cái nắp lên mình làm cái chén cũng được vậy. Phải không? Cho nên rồi cái người mà sống được vậy thì không có chấp. Hồi đó Hòa nhớ con vị Hòa Thượng lên giảng hay nói chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Ông hay nói câu chấp không chấp có, cái người chấp có, người chấp không thì nó hay rầy rà với nhau. Chấp không chấp khó rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Vợ chồng cũng vậy, sống nhà mà cứ chấp, chấp nhiều khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít, mà không có chấp thì không có khổ. À, gọi là thanh tịnh quán. Rồi bây giờ nè, trí tuệ quán là gốc rễ thâm sâu của vô minh đã bật hết rồi, mọi chủng tử ô nhiễm đã chuyển sang trạng thái thanh tịnh rồi, thì tuệ giác bừng sáng. Trí tuệ quán tức là khi mình có một cái trí tuệ, mình nhìn được tất cả các cái giả của nó, cái tướng không của nó, thì trong lòng mình nó không còn cái vô minh. Cái trí tuệ mình nó sáng suốt lắm. Mình nói ví dụ đi, cái đứa nhỏ con mình nó đi để đụng cái bàn, cái nó khóc, cái nó giận cái bàn đó. Nhưng mà mình là người lớn, mình có trí tuệ hơn nó mà, mình biết đâu phải lỗi cái bàn. Nhưng mà mình lỡ mình đánh cái bàn cái, mình nói để mẹ đánh cái bàn cho con nghe. Cái mình đánh, mình nói hư, cái bàn hư, lém làm con của mẹ đau. Cái tự nhiên nó làm sao? Nó hết khổ. Vậy thì với cái người trí đó, cái người trí đó có chấp cái bàn không? Không chấp cái bàn, không giận cái bàn. Nhưng mà đối với cái đứa nhỏ nó chưa hiểu thì nó cho cái bàn đó là lỗi. Cho nên cái người mà có trí tuệ quán là như vậy đó. Người ta sống được với cái trí tuệ đó rồi thì tất cả những cái vô minh, cái tối tâm nó làm sao? Nó bị nhổ đi hết. Mà người mà có được cái trí tuệ quán đó rồi đó, thì người ta thấy cái gì giả, cái gì không, ta thấy rõ. Mà khi mà cái người mà có được như vậy rồi thì người ta sao? Tức là người ta có cái từ liền. Từ là gì? À, từ là người ta giúp cho chúng sanh hết khổ. Tại người ta thấy rõ rõ rồi, người ta có trí tuệ, người ta thấy nó rất rõ rồi, cho nên người ta sẽ làm cho người kia hết khổ. Giống như mình, bây giờ mình nói ví dụ đi, mình hiểu được cuộc đời là giả, là không, là vô thường, cho nên người nào còn khổ về cái đó, cái mình lại mình an ủi người ta, mình làm cho người ta hết khổ, cái đó là từ quán. Xin là mình đem cái niềm vui lại cho họ là từ, mà mình cho người ta hết khổ thì là bi. Cho hai cái chữ từ bi là vậy đó. Bi á, là mình làm cho người ta hết khổ, mà từ là mình cho người ta cái niềm vui. Vì sao mình làm được cái chuyện đó? Vì mình có cái trí tuệ quán, vì mình có được cái thanh tịnh quán, mình có được cái chân quán. Cho nên cái này gọi là quan âm ngũ quán, năm cái pháp quán. Quý vị rõ được năm cái chỗ này rồi ha. Sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Lòng bi như răng, như lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, sói mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Những câu này rất hay. Lòng từ như là sấm vang, cái ý từ giống như là mây. Mà người mà có cái lòng được như vậy, có cái tâm ý được như vậy thì sao? Lời nào người ta nói ra cũng tuôn xả như là mưa pháp vậy đó. Tại vì sao? Mây thì nó mới tạo ra mưa, đúng không? Mà trong lòng mà không là mây thì sao tạo ra cái mưa pháp được? Trong lòng thì phiền não giận hờn thì tuôn ra cái mưa gì? À, những cái mưa đá. tuôn ra những cái mưa làm cho người ta phải tốn tiền bảo hiểm. Còn nếu mà trong lòng mà có được cái gì trong này, nó là từ ý diệu dương mây đó. Bị gì mây nó mới tạo ra mưa. Cho nên hai câu trên đó, cái này là mây mà ở dưới là mưa. Ý từ dường mây, cho nên mới xối mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Ở trong này có mấy câu: diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Diệu âm á là cái tiếng vi diệu, còn phạm âm á là cái tiếng nó rất là có khả năng chuyển hóa, rất là lành. Hải triều âm là cái tiếng giống như tiếng sóng biển. Cho mình mới nghe, mình nghe làm sao mà mình nghe người ta là người ta nói cái gì mình cũng biến nó thành ra diệu âm, phạm âm, hải triều âm hết trơn. Thí dụ như mình tụng kinh đó, mà cái tụng khi mình tụng chú Đại Bi á, mà mình tụng một cách rất hùng hồn, đó người ta kêu là hải triều âm. Tụng âm ba như biển vậy đó. Có khi nào quý vị tụng kinh mà mình tụng chung với một đại chúng, mình cảm thấy một thời kinh nó rất là an, vì nó rất là hùng, hải triều âm. Có những lúc đó, diệu âm là tiếng nói rất là êm dịu. Tất cả những cái tiếng đó hơn tiếng thế gian. Rồi bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này, đạo nghiệp tự tại phổ môn, thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức đó chẳng ít. Ở trước thì Vô Tận Ý Bồ Tát khơi mào hỏi, rồi phía sau này thì Trì Địa Bồ Tát kết thúc. Trì là gì? Trì là giữ, địa là đất. Vô tận ý hồi sáng mình nói đó, vô tận ý là một vị Bồ Tát có cái ý vô cùng tận, vì thấu hiểu được ta căn tánh khổ não của chúng sanh, cho nên phát nguyện độ. Còn Trì Địa Bồ Tát á, bởi vì đất là tượng trưng cho tâm, cho nên cái tâm mà từ bi, cái tâm mà sáng suốt, cái tâm mà phát nguyện rộng lớn đó rồi thì phải giữ gìn, chứ gọi là Trì Địa. Và cái hạnh tu của Bồ Tát này á hay lắm. Chỗ nào mà hư đường, sập cầu, ổ gà, ổ voi gì là ngày này đến đó chăm sóc cái hạnh tu của vị Bồ Tát này. Cho nên người ta gọi là ngài là Trì Địa Bồ Tát. Mình cũng như vậy. Khi mà mình đã có cái tâm thiện lành đó rồi, phải giữ gìn đi. Để làm gì? Để người nào khổ chỗ nào á, thì mình lấp vá chỗ đó. Những cái lấp vá đường lộ đây á, là gì? Là tượng trưng cho người nào mà khổ nhiều, khổ ít, tùy theo, rồi chúng ta đến đó, chúng ta an ủi, chúng ta giúp đỡ họ. Đó là Trì Địa Bồ Tát. Mà cái người nào mà được nghe cái phẩm kinh này thì người đó không phải là người ít công đức. Cho nên ngài nói công đức chẳng phải ít. Tại sao vậy? Cái người nào mà biết trở về với cái bản tâm của mình thì người đó thiệt là có phước lắm. Tại vì có sao vậy? Vì có nhiều người giờ phút này vẫn chưa giác ngộ, khổ lụy tới nơi rồi. Có nhiều khi á, có nhiều người cái chết nó cận kề rồi mà chưa tỉnh ngộ để mà trở về với con đường đạo đức tâm linh, vẫn còn thích mà thậm chí còn nghĩ sao biết không, thôi sắp chết rồi, tu cũng chết, không tu cũng chết, tội gì tu để mà chết. Ăn chơi xả láng sáng về sớm mà chết, phải không? À, thành thử ra đó, cho nên ngài mới nói cái người nào mà trở về được với cái bản tâm thanh tịnh, tức là ý nói là nghe phẩm Phổ Quan Âm Bồ Tát này nè, thì công đức chẳng phải ít. Ý nói là mình có phước lắm đó, mình mới biết thấy được con đường mà trở về. Cho nên mình hôm nay mình còn nghe được những cái lời cao đẹp để mà đi tu tập chuyển hóa tự thân, giúp đỡ cho những người thân của mình, làm cho gia đình mình yên ấm hơn là mình trì địa, trì giữ cái mái gia đình mình. Đó là người công đức. Cho nên ở ngoài trước đây là vô tận ý khơi lên, và trì địa là cái người phải giữ gìn. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phổ môn là vậy. Phổ môn là cái cửa rộng. Và một vị Bồ Tát Quan Âm là có khả năng. Nói tóm lại, một vị Bồ Tát trở về nghe được cái tánh của mình, nhưng mà cũng xoay lại nghe cái tiếng kêu cứu của thế gian mà độ. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát là nghe cái tiếng kêu cứu của người khổ mà tới cứu, có đúng không? Nhưng mà ở đây á, Ngài cũng đã từng trở về với bản tâm của Ngài rồi, Ngài đã tự độ rồi, cho nên bây giờ Ngài mới có khả năng Ngài làm gì? Ngài lợi tha, Ngài độ cho người khác. Cho nên mới có cái hiệu là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là nghe những cái tiếng âm thanh kêu cứu của thế gian mà Ngài tới. Như vậy là Ngài phải nghe cái tiếng bên ngoài chứ. Nhưng mà trước khi nghe tiếng bên ngoài thì phải nghe gì trước? Nghe tiếng bên trong trước. Cho nên trước đây phẩm, cái phẩm này phẩm 25, trước cái phẩm đó là phẩm 24, gọi là diệu âm. Diệu âm là nghe là bên trong, còn Quán Âm là nghe cái tiếng bên ngoài. Mà trước khi mà nghe được tiếng bên ngoài thì phải nghe tiếng bên trong, mà xoay ra độ chúng sanh. Cho nên trong cái phẩm này, chúng ta có thất nạn, nhị cầu, tam thập ứng thân. Trong phẩm phổ môn là có ba đoạn như vậy. Thất nạn, nhị cầu, tam thập ứng thân. Tam thập nhị chứ, 32 ứng thân. Mà nãy giờ mình nói đó, thì ứng thân đây có nghĩa là gì? Ứng thân đây là có nghĩa là chúng ta có thể ứng hóa ra tùy theo cơ duyên của mỗi người mà chúng ta thuyết pháp, chúng ta độ. Có những Phật tử lên nghe pháp, ngồi trang nghiêm vậy là ngủ. Trời, ngủ thấy thương. Nhưng mà nếu mà người đó mà nghe thuyết pháp Chợ Đen á, có nghĩa là ra mà ngồi, bây giờ mà đi xuống dưới ha, rót cho ly trà ha, rồi ngồi nói dốc nói gì đó rợn lá, cái nói một hai câu đạo già, nghe tỉnh lắm, nghe hết giờ này tới giờ kia được. Nhưng mà kêu mà lên đây mà ngồi xếp bằng mà nghe một cái bài giảng cho nó trang nghiêm mà bắt đầu ngồi ngủ, liêm diêm ngủ vậy đó. Nó hỏi gì vậy? Diệu âm. Sao ngủ vậy trời? Diệu âm. Đúng là nghe diệu âm phải không? Rồi mà nhướng nhướng hỏi làm gì? Quán Thế Âm. Rồi lâu lâu thầy cũng hát hò, cũng nói gì lên cái là giật mình. Ủa, Hải Triều Âm ở đâu vậy? Quý vị hiểu, thành thử ra đó. Cho nên mình là một vị Bồ Tát, mình là giống như con trong nhà, con trong nhà cũng vậy. Có đôi khi mình cũng phải quán căn cơ của nó để mình có thể thuyết pháp cho nó nghe, mà thuyết pháp tùy. Cho nên mấy chú thì cũng vậy, thật đó, đi gặp trường hợp nào và nói theo trường hợp đó, đụng cái chuyện gì là mình nói theo để cho nó hiểu như vậy. Thành thử ra con chú mới nói với Pháp Hòa mét, nói thầy ơi, sư đệ con, trời ơi, nhiều khi con nói nó cũng trần ai hoặc than vậy đó. Cái Pháp Hòa mới nói vậy con mới hiểu thầy. Thành thử nhiều khi thầy la rầy tụi con không phải là thầy ghét. Rồi Pháp Hòa mới đính chánh, mà nói đâu phải thầy làm biến mà thầy không làm, nhưng mà thầy biểu mấy đứa làm là tại vì thầy không muốn tụi con sau này lớn lên đi ra ngoài, ví dụ sống với chúng này kia, không có biết cái cách sống, thì mình mà không có biết hành xử thì người ta đâu có thương mình được. Có phải không? Ví dụ mình sống trong chúng, mình sống là mình phải biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài, biết người, biết ta, chứ không phải mình chỉ có biết mình không. Thành thử ra thường thường mình đụng một cái việc gì thì Pháp Hòa nói, thì tự nhiên nó ngay cái chỗ đó nó hiểu liền. Ngay chỗ đó nó hiểu liền. Chứ còn bây giờ mà tự nhiên mình kêu lại mình nói, đôi khi nó không mường tượng ra được cái hình ảnh đó. Nhưng mà đụng một cái hình ảnh nào nó xảy ra thì Pháp Hòa nói. Thí dụ như có một chú học ngày nào cũng phải tập viết chữ, mà Pháp Hòa buông ra cái là viết ẩu. Mà mỗi lần viết ẩu như vậy là bị phạt viết nhiều hơn. Cái Pháp Hòa mới giải thích, nói nè, Hồi nãy mà con ngồi con viết, tại con chỉ cần viết có 5 hàng thôi mà con bỏ ra con viết từ từ á, thì con vừa viết đẹp nè, con khỏi làm cho thầy giận nè, mà con không mất thì giờ. Bây giờ mà con làm ẩu, có phải con mất thì giờ con ngồi con gom hết không? Rồi con mất thì giờ con viết lại 10 hàng không? Bị phạt phải viết 10 hàng. Rồi con làm cho người khác buồn. Chỉ như ở đời cũng vậy. Thấy không? Có những cái con phải, trước khi con làm con phải suy nghĩ cho kỹ. Con làm như vậy nè, có những cái nó không mất thì giờ, mà mình cứ lười mình để cho nó chậm trì, chậm trật gì đó, rồi nó mới nảy ra cái chuyện khác, rồi nó hư hao. Thì thường thường Pháp Hòa dạy mấy chú, đụng một cái việc gì là Pháp Hòa nói, rồi giải thích từ cái việc hiện tại, rồi mình dẫn đến những cái chuyện trong đời sống hàng ngày. Nên là hồi xưa Đức Thế Tôn cũng dạy đệ tử như vậy. Ngài đã từng dạy Ngài La Hầu La như vậy. Và các vị thầy khác cũng vậy. Cho nên nó là ở trong cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát đó, là Ngài là một vị Bồ Tát đại từ đại bi. Chúng ta thường ca ngợi Ngài như vậy. Và Ngài có rất nhiều những cái ứng thân. 32 này là chỉ nói trong cái khuôn khổ gì? Cái khuôn khổ những cái thân thường có trong thế giới ta bà này thôi. Chứ thật sự ra rất nhiều thân. Chẳng hạn như những cái thân, có những thân trong sử mình đọc, Ngài hiện thân Quan Âm xách cái giỏ đựng cá, gọi là Ngư Lam Quan Âm. Ngài hiện thân là một cái cô thiếu nữ, vì muốn độ các anh chàng trong làng, trong xóm tu, cho nên cô mới nói ai mà học thuộc kinh đó, tôi gả cho làm, tôi chịu chấp nhận lấy người đó làm chồng. Mấy anh kia thích quá, học kinh cho thuộc chú Đại Bi. Bây giờ 5-10 anh thuộc chú Đại Bi. Cô nói trời, một gái mà sao lấy được 10 chồng. Giờ anh nào thuộc thêm bài Bát Nhã Tâm Kinh, tôi mới chịu lấy người đó làm chồng. Mấy anh đua nhà học Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi cái cô nói giờ còn lại 5 người thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, không được, một mình đâu có lấy 5 chồng được. Giờ anh nào phải thuộc thêm kinh gì đó thì bắt đầu mới chịu. Riết từ từ cả làng cả xóm đó, vì muốn được người đẹp mà phải học kinh hết trơn. Hình nữ ra cái đó, những cái Quan Âm là vì cái lòng từ bi mà hóa độ. Và ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể làm một Đức Quan Âm Bồ Tát uyển chuyển. Cho nên lúc nào Ngài trên tay Ngài cũng cầm cái nhành dương á. Nhành dương nó dịu lắm, bên phải bên trái, nhưng mà cuối cùng xong rồi thì cái cây dương liễu đó nó vẫn trở về cái vị trí cũ. Mình làm chồng, mình làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em gì cũng vậy. Mình uyển chuyển trong cuộc sống nhưng mình không mất đi mình là ai. Cái đó gọi là tùy duyên nhưng mà bất biến. Tùy duyên mà bất biến. Thôi hôm nay trong cái khuôn khổ một cái ngày tu học nhân cái dịp lễ Viếng Quan Âm Bồ Tát, thì chúng ta học sơ lược về cái phẩm Kinh Phổ Môn này, để khi bắt đầu từ bây giờ, khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta tụng cái phẩm này, thì chúng ta thấy cái phẩm kinh này rất là gần gũi cho đời sống hàng ngày của mình. Thôi mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.